tôi dâng lên để Chúa cao cả, Chúa nhân từ. Tôi hát lên giống như David xưa.
Trong con Đọc lời Chúa được chép trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, câu 13 và câu 14, Thi Thiên thứ 51, câu 1 đến câu 13, câu 16 và câu 17. Vì vậy, hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến xong rồi, anh, chị em vẫn đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi tùy theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ, mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bấy giờ, tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chất đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa, của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu.
Thưa quý mạng chị em, con người của chúng ta rất là cần sự thật, điều thật, cái thật, rất là cần chân lý. Nếu ở xứ nghèo, cha mẹ chắc chiêu tiền để mua thuốc cho con, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi lên thành phố và mua nhầm thuốc giả? Ở xứ đầy đủ hơn, khi một gia đình cũng gom tiền lại để đầu tư, thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái chỗ mình đầu tư là chỗ dối trá? Khi chúng ta đi bác sĩ thì dầu chúng ta sợ bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng mà chúng ta vẫn muốn bác sĩ nói thật, chứ không có bảo rằng ung thư phổi chỉ là ho thôi. Giao thiệp với bạn bè thì chúng ta muốn chơi với bạn thật hay là bạn giả. Chúng ta xem tin tức thì chúng ta muốn nghe tin tức thật hay là cái chuyện dựng đứng. Nói chung con người chúng ta thật ra vô cùng cần sự thật, cần chân lý, cần bạn thật, cần tin tức thật. Chúng ta cần cái thật nhưng mà chúng ta bị bao quanh bởi biết bao nhiêu cái giả. Tại sao mỗi lần quý vị và tôi đi chợ mà đưa tờ 50 hay 100 là người ta lại lấy viết gạch gạch đó làm chi? Là tại vì xung quanh chúng ta đầy dẫy cái giả trá. Mà chưa hết thì chúng ta lại cần thành thật với chính mình, vì chúng ta có thể dối chính mình. Kinh Thánh bảo rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nghĩa là nghe giảng, nghe lời Chúa cũng nguy hiểm, mà học Kinh Thánh trong giờ trường Chủ nhật cũng nguy hiểm. Tại vì nếu chỉ học thôi, chỉ nghe thôi, mà không làm theo, thì chúng ta từ từ trở thành người nói dối với mình, dối lòng mình. Kinh Thánh nói rằng nếu mà chúng ta nói mình không có tội chi hết, thì chúng ta cũng tự lừa dối mình. Vì vậy mà cái vũ khí thuộc linh Chúa dạy chúng ta đầu tiên tại đây, là đối với những sự tấn công của thế lực tối tăm, thì chúng ta phải mang lấy cái thắt lưng bằng sự thật hay là bằng chân lý. Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận. Và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững. Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật. Trong chiến bào của người lính thời đó thì đai lưng và nhiều vũ khí được đề cập. Nó không có thể tấn công, chúng ta không tấn công người khác bằng cái thắt lưng của chúng ta. Nhưng mà cái điều đó rất cần để binh giáp của chúng ta gọn gàng và có thể tự vệ được. Cái thật giúp cho cuộc đời của người theo Chúa trước sự tấn công của kẻ dữ. Tại vì nếu mà cuộc đời thiếu thật, cư xử không thật, cái nhìn về mình không thật, thì có thể khiến cuộc đời của chúng ta bị tấn công và tàn phá. Lời chứng của chúng ta về Chúa bị tấn công và tàn phá. Sự hầu việc Chúa của chúng ta bị tấn công và tàn phá. Khi hội thánh sống không thật, khi tình thương của chúng ta đối với nhau không chân thật, khi sự thờ phượng Chúa rỗng ruột, thì kẻ thù có thể tàn phá hội thánh và lời chứng của hội thánh giữa thế gian. Khi thế hệ cha ông đi trước sống một cuộc đời hai mặt, thì thế hệ theo sau khó lòng vững vàng trong đức tin. Cho nên trận chiến mà chúng ta đang đối diện khốc liệt hơn chúng ta tưởng. Và hơn lúc nào hết, chúng ta cần học rõ thắt đai lưng sự thật là gì. Trước tiên chúng ta xin cùng đọc chung với nhau Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 2 câu 9 đến câu 10. Chúng ta đọc tới câu 10 thôi, chúng ta cùng đọc. Kẻ ác sắp đến là công việc của Sa-tan. Nó sẽ sử dụng mọi quyền phép, các dấu kỳ và phép lạ giả, cùng mọi hình thức lừa gạt, bất lương với những người đang chết mất, vì họ không chấp nhận yêu mến chân lý để được cứu. Chúng ta ngưng tại đó. Cứ nghe tại đây chúng ta nghe nói đến những sự lừa gạt, ảo tưởng, tin vào sự giả dối, bất chính. Mà Kinh Thánh lại đề cập đến một việc rất quan trọng để một người được cứu. Đó là người đó cần chấp nhận chân lý để được cứu. Có nghĩa là một người được cứu đó là một người phải chấp nhận cái sự thật về chính mình, về Chúa và sự giải cứu của Chúa qua thập tự giá. Có nghĩa một người phải nhận trước mặt Chúa là tôi là người có tội. Tôi là người cần sự tha thứ của Chúa. Như vậy cái người được cứu không phải là người có cảm tình với nhà thờ, với một số bạn trong nhà thờ, rồi gia nhập nhà thờ. Mà người được cứu là người mở lòng ra để nhận chân lý mà Chúa nói về mình. Và từ đó phát xuất một điều mà Kinh Thánh gọi là yêu mến chân lý, yêu mến sự thật. Thật ra chữ chân lý và chữ sự thật trong tiếng Việt là hai chữ, nhưng mà nó là từ một chữ của nguyên gốc. Đôi khi chúng ta nói chữ chân lý có tính cách long trọng quá và nhiều người nghĩ rằng tôi tin Chúa, tôi tin chân lý, còn cuộc đời tôi nói dối làm sao cũng không sao. Nhưng mà không phải. Chúng ta phải thấy điều này rất là nghiêm trọng. Vì Chúa là chân lý và Chúa dạy chúng ta phải sống với sự thật. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái điều mà Chúa muốn cho chúng ta có đó là chúng ta yêu mến sự thật, yêu chuộng điều chân thật. Một trong những điều khiến cho chúng ta có thể suy nghĩ nhiều nhất là trong Roma đoạn 12 câu 9 khi nói rằng hãy gớm sự dữ và mến sự lành. Có nghĩa là nếu mà chúng ta yêu mến sự chân thật thì từ từ chúng ta phải để ý, sợ, tránh xa và ghê tởm điều giả dối. Cái bản chất mà Chúa cho chúng ta phải được nuôi dưỡng để chúng ta yêu mến sự thật. Yêu mến sự thật là điều khó, không phải là dễ. Nói sự thật là điều khó chứ không phải là dễ. Nhiều người nghĩ thời nay mà nói thật đó là dài. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái sự yêu mến, sự chân thật, nó sẽ khiến cho chúng ta, nếu mà khi mà chúng ta không nói thật được, thì chúng ta sẽ cảm thấy xuống sang. Mà nếu chúng ta nói dối mà chúng ta cảm thấy rất là tự nhiên, thì có thể là chúng ta chưa có tiếp nhận Chúa. Hai là chúng ta đã để lương tâm chúng ta trở thành chai lì. Cho nên cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thắt lưng chân lý đó, nghĩa là chúng ta phải tiếp nhận sự thật của Chúa về chính mình, về cuộc đời, về sự tha thứ, về hướng sống, về lời nói, về sự suy nghĩ, về con người của chúng ta trước mặt Chúa. Kinh Thánh nói rằng có những người mê thích ảo tưởng, tin vào sự giả dối, ưa sự bất chính. Và đây là chỗ tấn công của kẻ thù thuộc linh. Nếu mà chúng ta không có yêu mến sự thật, không yêu mến chân lý, chúng ta phải coi chừng rằng lương tâm chúng ta vô tình nó bị sự suy nghĩ ở bên ngoài ảnh hưởng, và khiến cho chúng ta khi dối, sống dối thì trở thành quá tự nhiên. Cho nên điều đầu tiên chúng ta nói với nhau thắt đai lưng bằng sự thật là yêu mến điều chân thật, ghê tởm điều giả dối và đeo đuổi điều chân thật. Thứ nhì, cái sự chân thật mà chúng ta yêu mến đó cũng phải là cái sự chân thật từ con người bề trong của chúng ta. Nghe, chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta thấy được con người thật của mình. Kìa, Ngài muốn sự thật trong đáy lòng con, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, Ngài dạy con biết lẽ khôn ngoan. Sự thật trong đáy lòng con. Bản truyền thống mà chúng ta vừa mới được đọc nói rằng, này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Và tác giả thốt lên lời cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng lại trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh chính trực, một thần linh ngay thẳng. Cái thắt lưng bằng sự thật là nhìn biết rõ hơn tâm tánh của mình với những điều kín giấu và khó thấy. Con người nói dối không phải chỉ để lừa người khác. Không phải không cố ý lừa người khác, nhưng mà nói dối phóng đại để tỏ ra mình có giá trị, vì người đó có một cái nội tâm bị mặc cảm, bị dày vò. Cái người khoe khoang không phải là vì họ muốn khỏa lấp những cái khoảng trống ở trong lòng của họ. Có những người tốt nhưng hay bắt lỗi người khác, hay nổi nóng, hay ganh tị, hay buồn giận, hay tham lam, hay bi quan, hay cay đắng, hay tự cô lập, hay khắt khe với người khác, hay thần tượng hóa những người khác. Vì những điều đó là những điều kín giấu ở trong lòng. Những điều nó được thành hình bởi khi chúng ta sống lớn lên giữa cái sự bất toàn của con người. Thi Thiên nói rằng mẹ tôi đã ngoài tôi, thai tôi trong tội lỗi. Có nghĩa là con người đã bất toàn, sinh ra trong gia đình bất toàn. Kinh Thánh nói là ai nói rằng tôi không có tội là đó là nói dối, không thể nhìn sự thật. Sự thật có nghĩa là con người chúng ta bất toàn, gia đình chúng ta bất toàn, trường học của chúng ta bất toàn, anh chị em chúng ta bất toàn, bạn bè chúng ta bất toàn. Và chúng ta cần thấy điều đó, vì những điều đó nó ảnh hưởng ở trên tâm tánh của chúng ta. Nếu không thấy khuyết điểm của mình thì chúng ta có thể trở thành chủ quan. Chúng ta có thể tranh cãi và biện hộ cho chính mình. Và chúng ta có khuynh hướng là đổ thừa cho người khác. Nhiều người thấy chuyện gì sai là phải là người khác, chứ không thể nào đến từ mình được. Điều này ảnh hưởng rất là lớn. Trong Kinh Thánh có một người được Chúa ban ơn rất là nhiều. Mà ông cũng là người rất là gọi là chỉ gì, ông là người rất là thoáng, rất là hào phóng. Ông có một cái khuyết điểm ở trong lòng mà ông không thấy. Đó là ông Samson, quý vị biết khuyết điểm trong lòng ông là gì không? Ông thích mấy cô đẹp. Đối với mấy ông mà thích cô đẹp thì chuyện là giống bình thường. Nhưng mà vì người này không thấy cái khuynh hướng ở trong lòng của mình, cho nên ông dùng hết những cái khả năng của ông, sức mạnh của ông là để chạy theo cua mấy cô thôi. Cho đến khi cuộc đời của ông sụp đổ, thì những câu chuyện đó được ghi để tất cả các ông đều phải sợ. Các ông và tôi phải sợ. Đúng không? Nếu giống như có một số người yếu về tình cảm, nếu có một số người yếu về tiền bạc, nếu có một số người yếu về danh vọng, thì quý vị yếu chuyện gì nhất? Mỗi người, mỗi ông phải thấy điều đó nơi chính mình. Mà nếu chúng ta không thấy điều đó, thì chúng ta đi xa sự thật và chúng ta sẽ bị tấn công. Nên lời Chúa đâm rất sâu nơi các ông và các bà. Thì tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó. Có chúng ta có sẵn lòng biết hơn về chính mình không? Và trong lòng chúng ta có thể cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết rõ hơn về chính mình không? Và chúng ta có muốn cùng với tác giả Thi Thiên cầu nguyện xin Chúa làm mới lại lòng của chúng ta không? Như vậy chúng ta cần sự thật bên ngoài, chúng ta cần sự thật trong lòng của mình, và chúng ta cần sự thật đối với cuộc sống chung với nhau. Và tôi gọi cái điều đó là việc tập nói thật. Ở trong cộng đồng của con dân Chúa, khi nào mà chúng ta chỉ nói chuyện lịch sự bên ngoài, ở trong nhóm nhỏ lúc nào cũng vui vẻ nói những chuyện bên ngoài mà không nói thật được với nhau những chuyện cần nói và những chuyện khó nói, thì lúc đó nhóm nhỏ của chúng ta và hội thánh chúng ta sẽ bị kẻ thù thuộc linh tấn công, gây chia rẽ. Những điều thật mà chúng ta cần nói với người khác thì chúng ta có nói trực tiếp với họ không? Hay là có một số chuyện thật mà chúng ta nói sau lưng anh em chúng ta trước? Chúa Giêsu dạy rất rõ, nếu anh em hay chị em ngươi có lỗi với ngươi, hãy đi gặp riêng người ấy và chỉ lỗi của người ấy. Nếu người ấy chịu nghe ngươi, ngươi sẽ được lại anh em hay chị em mình. Và đây là điều rất là nhiều cộng đồng, nhóm bạn và hội thánh bị tấn công tơi tả, vì chúng ta bỏ đi lời dạy của Chúa. Và chúng ta thấy cái chuyện mà nói trực tiếp cho nhau là chuyện khó, và chúng ta đã quay đi con đường tắt là chúng ta nói khuyết điểm của nhau sau lưng nhau thường xuyên. Và chúng ta biết rằng tam sao thất bổn và đủ hết mọi thứ nó sẽ quay trở lại, khiến cho chúng ta trở thành một cộng đồng không có sự thật được nói ra. Nói về sự thật là điều trở thành khó khăn giữa xã hội tự do ngôn luận này. Nhưng mà trong hội thánh, khi chúng ta đeo thắt lưng sự thật, thì chúng ta phải tập nói thật với nhau đúng chỗ và đúng lúc. Nói sự thật cần rất là nhiều điều mà học thì mới có thể nói được. Nói sự thật không phải nói hụt tẹt ra, phải không? Nói sự thật là phải đầy tình thương, phải đầy nước mắt trước khi chúng ta nói. Mà chuyện mà khiến cho chúng ta suy nghĩ nhiều hơn nữa là khi chúng ta đọc lại cái lời mà ông Phaolô thuật lại cuộc đời theo Chúa của ông. Ông nói rằng trong những hành trình tôi gặp nguy hiểm trên sông rạch, nguy hiểm về bọn cướp, nguy hiểm về đồng bào mình, nguy hiểm về dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, nguy hiểm trong đồng hoang, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm với anh chị em giả dối. Cuộc đời chúng ta có thể bị nguy hiểm bởi anh em, khi đó là những em giả dối. Anh em giả dối là gì? anh em giả dối là bề ngoài nói giống như bày tỏ giống như là anh em, nhưng mà sau lưng thì muốn hãm hại hay là lợi dụng người kia. Có thể điều này ít xảy ra khi chúng ta ít ai mà cố ý hãm hại, đè bẹp, hủy phá thanh danh của nhau. Có thể có, nhưng mà ít. Nhưng mà tôi nghĩ thường xuyên khi chúng ta để ý cái tình thương của mình đối với nhau là tình thương đầu môi chót lưỡi đó, thì trở thành tình thương không chân thật. Và khi tình thương không chân thật, tình thương bề ngoài nhiều đi, thì chúng ta sẽ trở thành những người bạn không chân thật. Vì một trong những đặc điểm của bạn thật ở trong Kinh Thánh đó, là người bạn thật sẽ nói thật. Và Kinh Thánh nói rằng cái vết thương do bạn hữu gây ra đó thì nó tốt hơn, nó tốt hơn là cái sự vua nịnh của những người xung quanh. Như vậy nếu mà quý vị và tôi muốn làm bạn thật á, thì chúng ta phải từng có làm tổn thương ai đó. Bây giờ quý vị quay qua bác xung quanh, hỏi rằng bác có bao giờ bị rướm máu chưa bởi lời nói của bạn thật chưa? Có người nó bị hoài. Mà nếu ai mà không có bao giờ trong hội thánh mà có ai nói mà đụng gì với mình á, là coi chừng là đang thiếu bạn thật. Nhưng mà những người mà nói tổn thương người khác là coi chừng là, tại vì để nói lời tổn thương đó là chúng ta phải rất khiêm nhường, chúng ta phải rất đau đớn, chúng ta phải suy nghĩ nhiều, chúng ta phải đầy tình thương chúng ta mới nói, nhưng chúng ta không có vung kiếm mà đâm cho nó hả giận. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta trở thành những người bạn thật với nhau. Mà khi nói thật với nhau thì chúng ta sẽ trở thành tốt hơn. Chúng ta trở thành đẹp hơn. Tôi có nghe thuật mà tôi chưa bao giờ gặp người ta nói là ở gần vùng chúng ta có một người á, có một cái nghề không có phải là làm tóc cho người ta đẹp, làm da cho người ta đẹp, mà những nghệ sĩ tới gặp người đó thì người ta nói rằng cái gương mặt của anh đó, gương mặt của chị đó, cái dáng của chị đó, và với cái giống như thời trang bây giờ đó, thì cắt tóc kiểu này á nó thích hợp. Xong rồi lấy tiền, rồi ai muốn đi cắt đầu cắt. Có nghĩa là, nhưng mà người ta lại tới, tại vì những người cắt tóc giỏi chưa chắc biết là kiểu nào. Thì tôi nghe nói vậy. Thì ước gì ở trong hội thánh chúng ta nói thật với nhau. Nói thật với nhau không phải lúc nào cũng nói khuyết điểm, mà phải chỉ cho anh em chúng ta biết ưu điểm của nhau, phải không? Để trở thành tốt hơn, đẹp hơn. Quý vị, tôi nói có vẻ vui, nhưng quý vị thử làm, quý vị quay qua người xung quanh nói là có muốn đẹp hơn không? Và để thắt lưng chân lý, chúng ta cần biết sự thật. Quý vị chưa với tôi đọc cái lời nói tuyệt vời của Chúa Giêsu chúng ta trong Giăng đoạn 8, câu 34, câu 32. Chúng ta cùng đọc. Nếu các ngươi tiếp tục vâng giữ lời ta, các ngươi là môn đồ thật của ta. Các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi được tự do. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta được tự do là một chân lý vô cùng quý giá ngày hôm nay. Khi vợ chồng xung đột với nhau thì thường chúng ta có khuynh hướng nói như thế nào để thấy lỗi của đầu bên kia. Vì điều đó là điều tự nhiên, là con người chúng ta biện hộ, chúng ta đau buồn. Nhưng mà điều đó nó sẽ không giải thoát khỏi những khó khăn của chúng ta. Chúng ta được giải thoát khỏi những khó khăn là chúng ta thấy được cái nguyên nhân thật của những khó khăn đó là gì. Và khi chúng ta nói được cái nguyên nhân thật thì cái phương pháp nó sẽ giúp được, là thuốc nó mới đúng bệnh. Còn nếu chúng ta không thấy đúng bệnh thì chúng ta trở thành tấn công lẫn nhau, chứ chúng ta không có giải quyết được. Nên sự thật cần cho vợ chồng, sự thật cần cho bạn bè, sự thật cần cho hội thánh. Mà tôi tin rằng có một điều Chúa dạy chúng ta thường xuyên là để tập nghe sự thật. Thì chúng ta cũng phải trừ hao cho phép những người khác nói những điều mà chúng ta đau lòng đầu tiên. Chúng ta mong chúng ta có những người bạn không có lạm dụng điều đó. Nhưng mà có nhiều điều chúng ta nghe thì chúng ta nên yên lặng, suy gẫm hơn là phản pháo liền. Và tất cả những điều đó nó sẽ rất là khó nếu chúng ta không thực tập trước. Còn mà chuyện mà thực tập trước để sự thật xoay chuyển cuộc đời của chúng ta, đó là từ cách suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta cùng đọc câu Kinh Thánh cuối cùng. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công chính, để người thuộc về Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ, sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp. Như vậy Kinh Thánh được chép ra, được học để làm gì? Không phải để tăng kiến thức. Kiến thức là tốt, nhưng mà mục đích của chúng ta học thứ Chủ nhật là gì? Mục đích chúng ta nghe giảng là gì? Mục đích chúng ta đọc devotion ở nhà là gì? Đó là để Kinh Thánh dạy chúng ta, khiển trách chúng ta, sửa trị chúng ta và đào tạo chúng ta. Cho nên đọc Kinh Thánh á, dấu hiệu đọc Kinh Thánh đúng á, là đọc xong phải cảm thấy đau. Không phải lúc nào cũng phơi phới. Lúc nào cũng nói, rõ ràng cái đó là cái lỗi của ông đó phải không? Lỗi của bà đó. Thì cái đó là chưa được. Đọc như thế nào có thể thấy lỗi của người khác, nhưng mà phải thấy tới lỗi của mình, cái thiếu sót của mình, cái giả dối của mình, cái chạy theo đẹp lòng người ta mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời của mình. Và khi chúng ta đọc như vậy thì lời Chúa sẽ kéo cho chúng ta gần đến sự thật của Ngài. Và Đức Thánh Linh là thần của chân lý mới có thể dẫn chúng ta vào những sự thật khác. Chúng ta không thể nào hiểu chân lý của Chúa nếu không để chân lý của Chúa thấm vào trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay đáng lẽ là có lớp 2 lớp 1 là lớp để học cái việc học lời Chúa. Tôi không biết có đủ người học không, có những lúc rất là đông, có lúc là ít quá. Nhưng mà xin chúng ta trân trọng với những sự huấn luyện trang bị trong hội thánh, để chúng ta có khả năng đến gần với chân lý của Chúa, lời của Chúa. Thưa hội thánh, nếu chúng ta chân thật với mình thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự tàn phá của thế lực tối tăm không có nhỏ về vấn đề này. Nhiều người theo Chúa mà sự nói dối trở thành quá dễ dàng. Và tình thân trong hội thánh rất là cạn cợt, vì chúng ta nói những chuyện vui, những chuyện dễ mà không thể nói sự thật với nhau. Sự tấn công trong gia đình, sự tàn phá trong gia đình cũng lớn hơn chúng ta thường nghĩ. Và vậy vậy có nhiều cuộc đời rõ ràng rằng không có manh giáp gì khi lâm trận với thế lực tối tăm. Nên xin Chúa dùng lời của Ngài, cho chúng ta thấy rằng cái trận chiến rất là khó, rất là gay. Và ai theo Chúa thì phải mang lấy vũ khí mà Chúa cho. Và điều đầu tiên chúng ta học chung với nhau hôm nay là thắt lưng bằng sự thật của Ngài. Amen.